Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Anh Quang Hưng, nói thật đi, hôm qua có giành trứng với các em không?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý khán giả khắp nơi. Hôm qua đó thì nhìn thấy em, các em nhặt trứng nhân cái ngày lễ phục sinh. Nhưng mà chị Thu Nga thì chắc là thế nào cũng có quay lại những cái hình ảnh của các em, phải không chị?
Đúng rồi, ngày hôm qua là lễ phục sinh. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trong đó có cái việc mà nhặt trứng các em thì vui lắm, em bé Quang Hưng dành các em xong đem trứng về nhà nhiều lắm, ngồi nhìn trứng chẳng biết để làm gì cho hết đây. Trong khi thời tiết thì đẹp lắm, ngày hôm qua thì vừa nhặt trứng mà những sắc dân như là Thái, Lào, Khmer thì cũng có những cái buổi gọi là đón xuân. Ai mà đi tới những cái buổi mà lễ mà đón xuân của người Thái Lan thì có thể là bị tạt nước. Thành ra nếu mà đi nếu mà đi đón xuân thì phải bận những cái áo nào mà không có phải là màu trắng, nhất là các cô đó, màu trắng mà bị tạt nước vô thì quý vị cũng biết là như thế nào rồi, tuần này và tuần sau. Trong khi thời tiết bên ngoài đẹp lắm, hiện thời bây giờ là 70 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 82 và buổi tối là 64. Ngày nay có thể mưa, may quá hết đi lụm trứng rồi, 50%. Ngày mai thì hạ xuống chỉ còn có 20% thôi, 85-66. Và cái nhiệt độ mà rất là dễ chịu buổi sáng và cũng như là buổi tối và buổi trưa hơi ấm ấm thì sẽ kéo dài. Chúng ta mong rằng nó kéo dài hoài nhưng mà chắc chắn không có đâu. Bây giờ khai ra Đăng Khoa ngày hôm qua lượm trứng được bao nhiêu hay là đi hội xuân của người Thái, người Lào, người Khmer?
Dạ vâng, hôm qua em bé Đăng Khoa và em bé Khôi Nguyên thì chắc em bé Khôi Nguyên nhường cho em bé Đăng Khoa để lượm trứng, chứ em bé Đăng Khoa mà đè Khôi Nguyên một cái chắc cũng không cần trứng.
không dám, chứ nếu hôm qua mà đi mà lượm trứng mà vô giành trứng với mấy em chắc là thôi cảnh sát một hồi to bắt mình ra không cho mình đi.
Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay nếu mà anh Đăng Khoa với anh Khôi Nguyên mà muốn giành trứng thì đến tòa và đốc giành trứng với ông Donald Trump.
Ông chắc chắn không lại đâu, ông bự quá.
Rồi, chưa kịp lại nữa là bị security là bắt rồi anh Quang Hưng ơi, không mất được vô nữa. Dạ vâng, sáng nay thì thời tiết của Houston cũng tương đối khá là mát mẻ. Lúc này bên ngoài là 70 và buổi trưa lên cao nhất sẽ là 83. Hôm nay thì phần trăm cơ hội mưa là 40% và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp sẽ là 68. Qua ngày mai thì sẽ là một ngày khá âm u của thành phố Houston. Chỉ có khoảng 20% cơ hội mưa, tuy nhiên ngày mai thì sẽ không thấy mặt trời đâu cả. Ngày mai lên cao nhất là 81 và buổi tối xuống thấp là 67.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành gần như nửa trang để nói về kỹ nghệ khai thác về đánh bắt các con hào gọi là oyster đó thưa quý vị. Thì theo như bản tin cho biết rằng là đây là một công việc khá vất vả, tuy nhiên sản lượng đánh bắt đang ngày một giảm sút rất là nhiều. Và các nhóm đấu tranh cho việc bảo vệ môi trường thì kêu gọi đóng cửa vịnh Christmas để không có người dân không có thể vào đây đánh bắt được nữa, tại vì họ cho rằng là ảnh hưởng môi trường quá lớn. Và vì thế các sinh vật sung sống trong khu vực vịnh Christmas đã ngày một sút giảm, nên vì thế đã dẫn đến tình trạng như kể trên. Kế tiếp là một bản tin liên quan đến một vụ kiện hãng Taser, tức là súng điện đó. Thì vụ kiện này được thực hiện bởi cảnh sát viên Karen Taylor, khi mà cô này cho biết rằng là hãng Taser đã quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm của mình, dẫn đến việc các cảnh sát viên hoặc là một số nghi can đã bị thương và thậm chí dẫn đến mất mạng. Thì lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Phần tin kế tiếp nói về Bắc Hàn, khi mà giữa lúc tình hình đang căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, khi Hoa Kỳ liên tục đưa các khu trục hạm đến khu vực này và Bắc Hàn cũng đã thử thêm một hỏa tiễn mới trong ngày sau ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Thì giữa lúc căng thẳng như vậy thì lãnh đạo Bắc Hàn lại lên tiếng chỉ trích về cuộc khủng hoảng về hỏa tiễn tại Cuba. Và cuối cùng là một phần tin có liên quan đến kỹ thuật in 3D. Thì kỹ thuật này đã giúp cho các bác sĩ cũng như các thực tập sinh có thể thực tập trên những hình mẫu 3D được thiết kế ra trông giống như thật để có thể thực tập, và vì thế việc phẫu thuật cũng như rằng là các việc liên quan đến cấy ghép đã được diễn ra tốt hơn trong thời gian vừa qua. Và hiện tại trên màn hình CNN thì chúng tôi cũng thấy rằng cuộc duyệt binh tại Bắc Hàn vẫn đang diễn ra, và đây là một trong những phần tin nóng trong ngày hôm nay. Đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas có bản tin chính sau đây. Trước hết là bản tin cho biết hàng chục ngôi trường tại thành phố Dallas sẽ sớm không còn một nhân viên quản thủ thư viện nữa. Các giới chức của trường học cho hay đó là hậu quả của cái việc cắt giảm ngân sách và thiếu hụt tới 60 triệu Mỹ kim trong năm sắp tới đây. Việc thay đổi này vẫn có thể tiết kiệm được vào khoảng 2 triệu đô la mà thôi. Phó Tổng thống Mike Pence vào ngày hôm qua diễn tả rằng về cái vụ thử nghiệm hỏa tiễn thất bại của Bắc Triều Tiên như là một lời khiêu khích, cho thấy là sẽ có những cái sự may rủi trong khu vực này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một số những cái chọn lựa, trong đó bao gồm có thể sử dụng vũ khí quân sự hoặc là ngoại giao hoặc là tất cả những cái chọn lựa khác đã được đặt ở trên bàn. Ngày hôm qua thì những người Thiên Chúa giáo đã ăn mừng ngày lễ phục sinh khắp nơi trên thế giới qua hai tấm hình mà tờ Dallas Morning News chụp ở trên đó. Đa số những cử tri của người Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua đã đồng ý là sẽ tăng thêm quyền lực cho vị tổng thống của họ hiện nay. Một số những nhà lãnh đạo chống đối thì lo ngại về cái vấn đề này có thể sẽ bị lạm dụng. Vốn là một nơi đã từng có ba đội bóng thể thao lớn của Hoa Kỳ đặt nơi là nhà của họ, trong đó bao gồm có đội Dallas Cowboys và hai tổ chức của hai đội bóng nhỏ, thành phố Frisco cho rằng họ là cái thị trường về thể thao chuyên nghiệp mà không có một nơi nào tại Hoa Kỳ có thể sánh bằng. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Là hôm nay trên trang đầu tiên của tờ Houston Chronicle cũng có bài bản tin nói về việc rằng là với việc mà đưa ra các cái mô hình 3D tức là 3D thì sẽ cho phép các cái bác sĩ cũng như là các cái thực tập viên thực hành cũng như là thực hiện các cái ca giải phẫu vốn trước đây gặp nhiều khó khăn về cái việc mà phức tạp với những căn bệnh này thì sẽ tốt hơn và trở nên an toàn hơn. Câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm khi mà một phụ nữ 29 tuổi tên là Allison Benny ở Nam Carolina đã đến gặp Dr. Lin là một bác sĩ chuyên về tim mạch tại Bệnh viện Methodist ở thành phố Houston sau khi mà cô đã bị từ chối giải phẫu ở những nơi khác và được giới thiệu đến gặp bác sĩ Lin. Và Dr. Lin là một chuyên gia điều trị các bệnh nhân về tim như là Benny khi mà cô đã sinh ra và lớn lên với những khuyết tật về bị tim. Và thường thì những người lớn trưởng thành mà có những cái bệnh khuyết tật bẩm sinh về tim thì thường là những trường hợp rất phức tạp và cần được điều trị cẩn thận. Đặc biệt rằng là trường hợp của Benny thì có thêm một cái căn bệnh khác mà hầu như rất là ít người mắc phải, đó là cái chứng bệnh mang tên Jehovah's, tức là bệnh mà cấm truyền máu ngay cả trong các cái cuộc giải phẫu. Và Dr. Lin đã nói rằng khi mà chữa trị cho Allison Benny thì cần phải đưa ra một cách chữa trị tốt hơn và cũng như là không thể nào mang lại sự nguy hiểm cho cô. Và ông cũng đã đưa ra một số ý tưởng về việc làm thế nào để có thể chữa được những cái van phổi bị rò rỉ trong khi cần phải đồng thời giảm thiểu cái lượng máu bị mất. Tuy nhiên, theo những gì mà Dr. Lin cho biết rằng thì chưa có vị bác sĩ nào cố gắng dùng cách là dùng các cái mô hình 3D để có thể giúp bệnh nhân chữa trị các cái khiếm khuyết về tim. Và Dr. Lin đã quyết định sẽ thực hiện cái cách giải phẫu cho Benny bằng việc dùng cái mô hình 3D lần đầu tiên này. Và ông đã thực hiện một cái cuộc khám bệnh và scan toàn thể bộ ngực của Benny và liên lạc với William Doe Jr. là một nhà bảo trợ cho bệnh viện Methodist, cũng như là chủ sở hữu của 3DBringLab.com là một công ty in ấn 3D tại Houston. Và Doe đã đồng ý để in một mô hình trái tim của Benny với giá lên đến 1.500 Mỹ Kim, tuy nhiên ông đã đồng ý sẽ in miễn phí và đưa nó đến bệnh viện cho Dr. Lin tiến hành việc chữa trị. Và sau đó thì Dr. Lin đã cảm thấy rất vui và nói rằng là chúng ta có thể bắt đầu sử dụng cái cách này để mà tiến hành giải phẫu cho Benny và giúp cô sống thoải mái hơn và không cần phải đưa cô vào trường hợp nguy hiểm nhất là bị mắc cái chứng bệnh mà gọi là Jehovah's, tức là cấm truyền máu cả khi giải phẫu. Và tại Houston cũng như là trên toàn quốc Hoa Kỳ thì việc mà các bác sĩ ngày càng chuyển sang việc chữa trị dựa trên scan và in 3D để kiểm tra các hoạt động phức tạp tại các cơ thể chủ yếu dựa vào sự đóng góp và trợ cấp để trả cho công nghệ mới vốn tốn rất là nhiều tiền này. Và được biết rằng là phương pháp in 3D này đặc biệt dành cho các bệnh nhân ung thư tại MD Anderson và các cái trẻ em tại Bệnh viện Nhi của tiểu bang Texas. Với việc thành công trong phương pháp chữa trị này thì sẽ coi như rằng là sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể cũng như là sẽ đập đi lại các biến chứng, bởi vì thường có những người sau giải phẫu thì vẫn có thể mắc lại căn bệnh này. Tuy nhiên, William Doe nói thêm rằng là trong ngành y học, đặc biệt rằng với những cái cách chữa trị mới thì thường phải mất một thời gian dài để mà có thể trở nên rộng rãi trên toàn Hoa Kỳ. Và Dr. Lin nói thêm rằng bệnh nhân mà có cái các căn bệnh về tim, đặc biệt là một trong những nhóm người rất là hoàn hảo để chúng ta dùng cái phương pháp điều trị in 3D này, bởi vì các bệnh nhân này thì thường có những cấu tạo tim rất phức tạp và cần phải có sự chăm sóc đặc biệt hơn. Và ông cũng hy vọng rằng qua trường hợp của Allison Benny đang được chữa trị thì sẽ giúp cho nhiều người hơn trong trường hợp rằng trong tương lai cần những sự chữa trị mà dùng cái mô hình 3D. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trong chúng ta thì ai cũng có cái câu là không biết chừng nào mà chúng ta cần được cấp cứu. Và đó cũng là cái câu mở đầu cho một cuộc báo ngày hôm nay. Và câu trả lời đó là lý do mọi người nên để dành trong nhà những cái supply cần thiết. Những nhà làm luật của tiểu bang đang cho ra việc sell tax cho những ngày lễ để giúp cho người dân Texas cho việc nêu trên. Và chương trình này có tên là Emergency Preparation Sales Tax Holiday. Từ lúc 12:01 sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 4 cho đến khuya ngày thứ Hai 24 tháng 4, người dân Texas có thể mua để dành những vật dụng cấp cứu như là first aid kit, battery, thùng đựng xăng, đèn pin và nhiều thứ không bị đánh thuế, tức là tax free. Ông Glenn Haga là Texas Controller nói trong một statement là chúng ta không thể nào tiên đoán được khi nào thì bị hỏa hoạn, lụt lội, dông bão xảy ra, nhưng mọi người có thể chuẩn bị và tax free holiday này giúp cho dân Texas tiết kiệm được tiền khi lo mua nhiều để dành cho trường hợp khẩn cấp trước khi nó xảy ra. Và việc mua sắm này không có giới hạn, muốn mua bao nhiêu cũng được. Những thứ trên list nhiều thứ nữa như là loại dao rửa, pin charge cell phone, thùng đựng nước đá, loại radio và đèn pin tự động, máy báo hiệu hỏa hoạn, bình chữa lửa, dụng cụ mở các hộp bằng tay, vải bố và nhiều thứ nữa dưới 75 đồng. Nhiều thứ khác giá ít hơn 3.000 đồng và những thứ to hơn để phòng chống bão như là những cái thang hay những vật dụng khác dưới 300 đồng. Cơ quan an toàn công cộng của Texas đề nghị mỗi gia đình nên có đủ các vật dụng này cho trường hợp nguy khốn. Họ nói vì nhiều lúc nhân viên cơ quan cấp cứu không thể nào đến kịp thời, có khi tới vài tiếng đồng hồ, có khi tới vài ngày. Trong những thứ cấp cứu trên chuẩn bị sẵn là những chai nước uống, một cái còi thổi, phải có extra battery, quần áo, tiền mặt, bao ni lông, băng keo loại lớn, v.v. Nhiều vật dụng có thể mua tax free trong suốt tuần lễ sell tax holiday. Cơ quan controller phỏng đoán là khách hàng sẽ tiết kiệm được khoảng là 1.5 triệu trong tiểu bang và local sales tax trong thời gian tax holiday. Có nhiều loại không được nằm trong list miễn thuế như là lò bếp cho cắm trại, cưa máy, plywood và các loại lều hay là battery cho thuyền bè. Thì còn những cái loại khác thì quý vị chuẩn bị để mua. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, sáng nay tại Houston, cô Nicole dành một bản tin để nói về việc nữ cảnh sát viên Karen Taylor đã quyết định đâm đơn kiện công ty Taser International Incorporated, chuyên cung cấp các loại súng điện cho sở cảnh sát. Và công ty này trong tuần trước đã đổi tên thành Axon Corporation. Thì vụ kiện này, nữ cảnh sát Karen Taylor đã lập luận rằng cô sử dụng súng Taser 6 lần để ngăn chặn một đối tượng ăn cắp vặt ở trong các tiệm convenience store, nhưng mà súng này đã thất bại. Vụ kiện của cựu nhân viên sở cảnh sát Houston cáo buộc công ty phát triển kỹ thuật cao về quảng cáo láo và cho biết công ty này quảng cáo thiết bị của mình, nhưng mà thôi thiết bị này không phải lúc nào cũng làm việc như lời quảng cáo. Và điều đó đã dẫn đến thương tích không cần thiết và đôi khi gây ra tử vong cho các sĩ quan cảnh sát và các nghi phạm. Phát ngôn nhân của cô của hãng Taser là Steve Turtle đã từ chối đưa ra lời bình luận về vụ kiện kể trên, nhưng ông nói rằng sản phẩm của công ty đã được thử nghiệm trên toàn thế giới và hơn 18 nhóm thực thi pháp luật đã sử dụng các sản phẩm của công ty. Vụ theo ông thì hợp đồng cung cấp thiết bị cho sở cảnh sát Houston với hãng Taser là một trong những hợp đồng lớn nhất trên toàn quốc với chi phí lên đến 9 triệu 500 ngàn Mỹ Kim và đã được ký kết từ năm 2003. Sở cảnh sát New York là sở cảnh sát có hợp đồng lớn hơn, nhưng mà không phải mỗi một cảnh sát viên đều có những vấn đề với các cây súng súng điện như vậy. Và trong cái trường hợp tại sở cảnh sát Houston thì là đáng được lưu ý hơn. Sở cảnh sát hay các nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát Houston đã có những lịch sử về việc sử dụng thiết bị này và cũng có những cái lỗi lầm của thiết bị. Súng điện đã không có hoạt động đúng chức năng của mình trong 450 lần trong vòng 5 năm qua tại sở cảnh sát Houston, bao gồm 25 trường hợp đã hoàn toàn không có hoạt động để mà có thể nhắm đến đối tượng hoặc là bắn ra điện. Đó là theo như các dữ liệu của sở cảnh sát Houston đưa ra trong vụ kiện lần này. Sở Cảnh sát Los Angeles thì cũng đã báo cáo có những vấn đề đối với những cây súng điện đó. Và cái vấn đề, những cái vấn đề này đã đạt con số là 53% trong năm 2015 và đã giảm hơn so với những năm trước đây. Tuy nhiên, vụ kiện như xem xét lại vụ kiện chống lại những nhà sản xuất trong những năm gần đây chỉ ra rằng đa số tập trung vào những điều mà khi mà bắn cái súng đó ra đó lại gây cho những đối tượng hoặc là những nghi can những cái tác dụng phụ bao gồm như là động kinh, tim ngừng đập và thậm chí tử vong. Và một số người thì cho biết rằng súng điện đã bắn ra một cái khoản điện lớn hơn nhiều so với quảng cáo. Yêu cầu bồi thường của nữ cảnh sát viên Taylor kể trên lại rơi vào một trường hợp khá hiếm. Đó là cô cáo buộc sản phẩm đã không làm việc như là quảng cáo. Và cô cho rằng nó không làm cho nghi can bất động để mà bảo vệ cô ấy. Cô Taylor dẫn chứng ra một vụ điển hình, đó là khi vào tháng ngày 8 tháng 10 năm 2015, khi đó cô đang đi tuần tra một mình, thì cô được báo cáo là tại một tiệm xăng, một cây xăng ở trên đường West Tickwell ở khu Arker Homes. Người nhân viên của tiệm xăng này cho biết rằng là một người phụ nữ đã lấy một chai nước và sau đó khui ra uống rồi lại bỏ lại trong tủ lạnh của tiệm convenience store đó. Khi nữ cảnh sát viên Taylor đến thì người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè la hét và có những cái hành động giống như là người bị bệnh tâm thần. Và nữ cảnh sát viên Taylor ngay lập tức đã gọi để mà cho thêm những cảnh sát tới hỗ trợ. Và trong cái radio thì cô nói rằng là tôi đã xử lý cô ấy rồi, hãy ngay lập tức gửi những cái cảnh sát viên đến hỗ trợ bởi vì cô này có dấu hiệu là sẽ sử dụng bạo lực. Nữ cảnh sát viên Taylor ban đầu cố gắng trấn an người phụ nữ bằng những giọng nói rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà người phụ nữ khi lúc đầu đó thì cũng rất là hợp tác với nữ cảnh sát viên Taylor. Nhưng khi đưa bà này đến gần chiếc xe cảnh sát thì ngay lập tức bà này đã phản ứng và giống như là đánh lộn. Hai bên nhào tới, bà này vừa đấm, vừa đánh, vừa cắn. Và khi đó cô Taylor buộc lòng đã phải sử dụng đến súng điện của mình. Cô cho biết rằng là trong buổi sáng hôm đó cô đã thử lại rất là tốt cây súng này và cho thấy rằng nó hoạt động tốt. Và khi đó cô móc súng ra bắn, phát đầu tiên thì nó work. Nhưng mà cô tưởng rằng là người phụ nữ đã nằm yên bất động, nhưng không, sau đó người phụ nữ đứng lên và tiếp tục cào cấu cắn xé. Bắn cô nữ cảnh sát Taylor bắn phát thứ hai, không có gì hết. Thứ ba cũng không thấy gì hết và sau đó cô đã bất lực, thậm chí cô dí cái súng điện vào người phụ nữ luôn, ngay sát cái da luôn, nhưng mà vẫn không có gì xảy ra hết. Cô Taylor cho biết cô bị đánh và cô phải, khi cô về nhà là cô nằm bẹp luôn và sau đó phải đưa cô vào bệnh viện cấp cứu bởi vì những chấn thương ở lưng gây ra cho vụ xô xát này. Và cô nói rằng nếu súng điện hoạt động thì cô đã không phải chịu tình trạng như vậy. Nên bây giờ cô quyết định đâm đơn khởi kiện công ty cung cấp súng điện cho Sở Cảnh sát Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vốn đã là cái nơi có ít nhất là 3 đội bóng lớn của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm có đội bóng Dallas Cowboys. Thế rồi lại có những cái tổ chức, có những đội bóng nhỏ, thành phố Frisco cho rằng họ là một trong những cái thị trường thể thao chuyên nghiệp mà không có một cộng đồng nào tại Hoa Kỳ có thể sánh bằng. Ông thị trưởng Mayhew Mason trong một lần chủ tọa một phiên họp hội nghị của các vị thị trưởng có thành phố có những cái đội bóng trong 3 ngày thì ông nói rằng thành phố của ông là một trong những cái thành phố thể thao lớn nhất thế giới. Ngoài đội Dallas Cowboys, đội Dallas Stars và đội FC Dallas đều gọi thành phố Frisco là nhà. Cùng chung đó thì có đội Frisco Round Rider là một trong những cái đội hợp tác với lại Texas Ranger và Texas Legend. Đội bóng Dallas Mavericks cũng chọn thành phố Frisco là nhà. Frisco là nhà của tổ chức bóng bầu dục của Hoa Kỳ và là bóng về thể thao dành cho giới trẻ của Hoa Kỳ ở bất vụ lợi. Và họ là một trong những cái thành viên lớn của Liên đoàn Túc cầu của Hoa Kỳ, đã có hơn 3 triệu cầu thủ khắp nơi tại Hoa Kỳ. Riêng về Viện Thể dục Thẩm mỹ Olympic Thế giới cũng đặt trụ sở chính của họ tại Frisco ở Plano, và họ cũng đã từng huấn luyện ít nhất là 30 thành viên của đội bóng quốc gia. Tại nơi đây họ cũng đã từng huấn luyện ra những tuyển thủ nổi tiếng, chẳng hạn như là Corley Patterson trong năm 2004, Nasia Lukin trong năm 2008, và đội đạt huy chương vàng Olympic năm 2016. Huy chương bạc Madison Kosia vào năm ngoái cũng được là người được huấn luyện tại đây. Và năm ngoái thì WOGA, chủ nhân của tổ chức này, cũng như là người đã từng phát hiện ra Vadio Lukin và là cha của Nasia, đã được chỉ định là người đứng đầu đội thể dục thẩm mỹ của Hoa Kỳ nữ để có thể tiếp tục đi để tranh đấu trong cái dịp Olympic sắp tới đây. Anh Khôn Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai 17 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 21 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, 10 giờ 30 là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, và lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội, và 5 giờ là phần tin tức, cũng như 5 giờ rưỡi là chương trình nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad, cũng như là các loại phone Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và ngày mai thứ Ba vào lúc 9 giờ 30 quý vị sẽ nghe nhà văn Phan Nhật Nam nói về những chuyện tháng 4. Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư đến ngày Chủ nhật tuần này. Ngày thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội. Ngày thứ Năm là tin từ Texas, phóng sự Easter từ San Antonio, cũng như là phóng sự mừng Tết Khmer. Và ngày thứ Sáu là văn học nghệ thuật, nói chuyện với Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Ngày thứ Bảy là phỏng vấn ban tổ chức và chương trình buổi lễ tưởng niệm 42 năm do cộng đồng Theron, Liên Hội và các đoàn thể quốc gia tổ chức. Và ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Ngày hôm nay thì trời đẹp quá, giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, trời không có đẹp nhiều giống như là chị Thu Nga nghĩ đâu. Hôm nay thỉnh thoảng có mưa, dạ vâng, cũng có mưa đá, và buổi tối cũng có mưa, nhưng mà mưa đá không có nặng lắm. Nhưng mà phải đợi tới ngày mai thì nó trời tiết nó tốt hơn. Về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 360 chạy về hướng Bắc từ xa lộ 20 cho đến xa lộ 30 cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Chúng tôi thấy là đường xá cũng khá tốt trong ngày hôm nay thứ Hai đầu tuần. Vâng, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, ETL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu.
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi, khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.